là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của huyện Văn Yên trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh việc mở rộng mạng lưới giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ủy Yên Bình về kết quả thực hiện chỉ thị. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung Đảng khóa 10 ban hành chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, huyện Yên Bình đã tổ chức quán triệt chỉ thị tới toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Qua đó, cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức đúng đắn về mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ, tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt trong năm 2021 đã vận động nhân dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt trên 85%. Mỗi năm các cơ sở y tế đã khám cấp thuốc cho 120 tới 180 lượt người. Trong 10 năm qua đã hỗ trợ tặng quà cho trên 7.400 lượt đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các hộ gia đình gặp khó khăn với tổng giá trị trên 2,7 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung Đảng về việc triển khai chính thức tháng nhân đạo. Huyện Bình đã vận động xã hội ủng hộ cho cán bộ và nhân dân đang làm việc tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hàng năm Hội Chữ thập đỏ đã huy động được gần 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ các gia đình gặp rủi ro, trẻ em tật nguyền và trẻ mồ côi. Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 9 gia đình nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 40 triệu đồng mỗi nhà. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư, công tác lãnh đạo chỉ đạo kết quả triển khai của các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện, trao đổi về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, mô hình hiệu quả. Đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 43.
Thưa quý vị các bạn, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri với các xã Tân Hương, Đại Đồng và thị trấn Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh từ đầu năm đến nay, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 và thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các cử tri luôn sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, các cử tri đề nghị tỉnh và huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm có thêm các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư kinh phí hỗ trợ cho các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Cử tri cũng mong muốn cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 70 do hiện nay đã xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng tăng cường xử lý các phương tiện chở quá khổ quá tải, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.
Phát huy tinh thần đại đoàn kết cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã huy động và tiếp nhận trên 12 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ các nguồn hỗ trợ này, tỉnh Yên Bái đã cân đối phân bổ gần 900 triệu đồng cho nhân dân Yên Bái tạm trú tại các tỉnh phía Nam, dành 1,66 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch và 36 triệu đồng thăm hỏi động viên các lực lượng làm công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, phân bổ hiện vật hỗ trợ cho khu cách ly, các chốt kiểm soát chống dịch trên 180.000 khẩu trang y tế, gần 4.300 mũ chắn giọt bắn, trên 4.200 lọ nước rửa tay khử khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Với tinh thần chống dịch như chống giặc của Đảng, Chính phủ và các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, cho đến nay tỉnh Yên Bái vẫn đang là một trong số ít vùng xanh của cả nước, là địa phương chưa có ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và hơn hết là sự đoàn kết đồng lòng cũng như ý thức của mỗi người dân.
Thưa quý vị và các bạn, công trình Trung tâm Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2021, có giá trị đầu tư gần 30 tỷ đồng, được thiết kế khung bê tông cốt thép chịu lực, mái tôn có diện tích sử dụng trên 2.000 m2. Sau hơn 2 tháng thi công đến nay, nhà thầu đã hoàn thành xong phần móng và khung của công trình. Hiện nhà thầu đang tập trung đổ bê tông phần bậc ghế ngồi trên các khán đài, ước đã thực hiện được 35% khối lượng công việc. Dự kiến đến cuối năm 2022, công trình sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào phục vụ nhân dân sinh hoạt văn hóa, thể thao và tổ chức các sự kiện chính trị của thị xã Nghĩa Lộ.
Nhờ kịp thời tuyên truyền hướng dẫn và đôn đốc nhân dân chăm sóc các diện tích rừng trồng mới, làm tốt công tác bảo vệ rừng, nên đến nay huyện Yên Bình đã hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng rừng so với kế hoạch đề ra. Huyện Yên Bình trồng mới được 3.200 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 54,7%. Nhờ làm tốt công tác trồng khai thác bảo vệ rừng không chỉ góp phần duy trì độ che phủ mà còn góp phần giúp người dân phát triển kinh tế bền vững từ trồng cây lâm nghiệp. Do vậy, thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển ổn định các doanh nghiệp chế biến, cơ sở sản xuất kinh doanh, lâm sản hiện có trên địa bàn, gắn vùng sản xuất nguyên liệu tập trung với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng cho người dân.
Nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên khởi công công trình xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã Đông Quông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A. Đây là lò đốt rác được đầu tư từ ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, là lò đốt đầu tiên được khởi công trong 13 lò đốt rác được đầu tư mới theo đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh, trong đó có 7 lò đầu tư từ ngân sách nhà nước, 6 lò kêu gọi thu hút đầu tư xã hội hóa. Lò đốt này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết tình trạng quá tải các bãi chôn lấp rác, phòng ngừa ô nhiễm gây mất cảnh quan môi trường do rác thải sinh hoạt tại các xã Đông Quông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói riêng và là bước khởi đầu trong việc nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói chung trên địa bàn tỉnh. Dự kiến lò đốt rác này sẽ đưa vào vận hành vào cuối tháng 12 năm 2021.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó năm 2021, phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, cơ bản các xã đã hoàn thành các tiêu chí. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được khởi công từ tháng 10 năm 2021, nhà văn hóa thôn trung tâm xã Đại Phác, huyện Văn Yên được xây dựng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, còn lại nhân dân đóng góp 40%. Mặc dù phải đóng góp số tiền không nhỏ, nhưng để có nơi sinh hoạt cộng đồng chung, nhân dân thôn trung tâm đã quyết tâm đồng lòng đồng sức cùng nhau thực hiện. Nhiều hộ gia đình ngoài việc đóng góp tiền còn chủ động tham gia ngày công, nhờ đó công trình luôn đảm bảo tiến độ đề ra. Việc hoàn thành công trình nhà văn hóa thôn trung tâm cũng là một trong những điều kiện để xã Đại Phác đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trong năm 2021 và phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Ông Lương Văn Linh, thôn trung tâm xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Công trình đầu tư của nhà nước với cái tỷ lệ là nhà nước và nhân dân cùng làm thì người dân chúng tôi là đa số là đồng tình ủng hộ. Đối với công trình nhà văn hóa thôn này là tỷ lệ đầu tư là 60-40, nhà nước 6%, người dân đóng góp 40%. Thì khi mà đưa ra để bàn bạc với dân là đại đa số người dân cũng nhất trí là ủng hộ cái chương trình này để đầu tư cái cơ sở hạ tầng.
Với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã hoàn thành 5/5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó 100% đường trục chính xã đã được cứng hóa. Xã có 3 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực là quế, lúa và dâu tằm, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, văn hóa, y tế, giáo dục đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như thu nhập của người dân. Nếu như năm 2020 thu nhập bình quân của người dân trong xã là 45 triệu đồng một người một năm, gấp 2,5 lần so với thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015 thì dự kiến năm 2021 thu nhập bình quân sẽ đạt 49 triệu đồng một người một năm. Ông Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại thì việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã cơ bản hoàn thành. Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao các cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tập trung chỉ đạo tuyên truyền các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời chúng tôi sẽ tập trung vào để nâng cao cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Hợp đã có nhiều khởi sắc. 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện và các tuyến đường trục thôn xóm liên thôn đã được cứng hóa, các công trình thủy lợi, điện đường trường trạm, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt gần 39 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%. Bà Đặng Thị Đinh, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Công nhận là nông thôn mới, chúng tôi rất là phấn khởi, dân chúng tôi là mọi người dân chúng tôi rất là vui mừng. Được nhận nông thôn mới này chúng tôi cảm thấy bình thường, rất là phấn khởi. Đường xá đi lại rất là tiện thuận tiện, đường bê tông đến các nhánh dân cư hết. Chúng tôi rất là phấn khởi. Đường bê tông này với lại môi trường nó sạch sẽ, xanh đẹp. Cái hai bên đường chúng tôi ở bên phụ nữ chúng tôi trồng hoa này, nhưng đặt những cái loại hoa theo đường bê tông này.
Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Ngòi A, Tân Hợp, Viễn Sơn và Châu Quế Thượng. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Đông Cuông và xã Đại Phác. Đến nay, cơ bản các xã đã hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đề ra. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, huyện Văn Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua huyện Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cùng với đó, huyện Văn Yên huy động tối đa sự chung tay ủng hộ của các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, lồng ghép từ nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất, từ đó phát huy tối đa nội lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện đang tập trung và đẩy mạnh, cái nhất là tập trung với sự chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, vận động nhân dân tạo mọi điều kiện để hiến đất, rồi thì để thi công các tuyến đường cũng như là hoàn chỉnh cái hệ thống đường điện. Thế và vận động nhân dân trong phong trào 505 sạch để thực hiện cái nếp sống văn minh, rồi thì cái vệ sinh môi trường, ăn sạch ở sạch để đạt được các cái tiêu chí môi trường, cũng như đẩy mạnh sản xuất trong thực hiện các cái nghị quyết 69 của tỉnh trong phát triển các mô hình để nâng cao của đời sống nhân dân, để các cái tiêu chí nó mang tính chất bền vững. Đối với 2 xã phấn đấu là nông thôn mới nâng cao là xã Đông Cuông và xã Đại Phác, thì đến nay thì cơ bản các tiêu chí đã hoàn thành, thì 2 xã đang hoàn chỉnh các báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt. Tuy nhiên thì có những tiêu chí nó cũng chưa thật sự bền vững, thì còn những ngày cuối năm này thì cũng huyện cũng đang chỉ đạo các xã là tập trung, đặc biệt cái tháng cao điểm trong cái vận động nhân dân ở cái tháng 11 này, trong cái vận động nhân dân cái vệ sinh môi trường, xây dựng cái quang cảnh phong quang sạch đẹp, đồng thời cũng tạo mọi cái điều kiện để đẩy nhanh các tiến độ công trình để hoàn chỉnh, để các tiêu chí mang tính chất bền vững, để các xã nâng cao, những xã nông thôn mới thì đều đạt được và đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 sẽ là một trong những tiền đề quan trọng để Văn Yên hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022 là năm đầu tiên huyện Văn Chấn thực hiện huy động mở nhóm trẻ ngoài công lập theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp để huy động trẻ ra lớp ngoài công lập, phản ánh của phóng viên chương trình.
Do đặc thù công việc hai vợ chồng không có thời gian trông con, ông bà nội ngoại thì ở xa, nên gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở tổ dân phố trung tâm thị trấn Sơn Thịnh đã gửi con gái 18 tháng tuổi tại nhóm trẻ Thiên Thần. Từ khi gửi con gái tại đây, gia đình chị rất yên tâm bởi các cô giáo rất chu đáo chăm sóc, nuôi dưỡng các con. Chị Nguyễn Thị Thủy, tổ dân phố trung tâm thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nói.
Con nhà em thì ngày trước khi đưa đến đây thì cháu rất là ít nói. Nhưng mà từ ngày đi học về thì bắt đầu thấy hay đòi xem những cái clip như kiểu là học như kiểu I Finger chẳng hạn, nó hello gì đấy thì nó hát theo. Từ ngày cháu đi học ở đây thì em rất là yên tâm, bởi vì là kể cả có những hôm mà em có việc bận ấy, thì có thể nhờ cháu gửi đến nhà cô để cô có thể trông hộ cho ạ.
Nhóm trẻ Thiên Thần thị trấn Sơn Thịnh là nhóm trẻ ngoài công lập đầu tiên ở huyện Văn Chấn, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2021. Đến nay, sau gần 6 tháng hoạt động, nhóm trẻ Thiên Thần đã tuyển sinh được 37 cháu từ 18 tháng tuổi trở lên. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, nhóm trẻ Thiên Thần đặc biệt chú trọng tới khẩu phần ăn hàng ngày của các bé phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng. Bà Bùi Thị Oanh, chủ nhóm trẻ Thiên Thần thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Ở trong công tác tuyển sinh thì chúng tôi cũng đưa ra tất cả những cái cơ chế để một phần là để duy trì nhóm trẻ và một phần nữa là cũng để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh có thể đủ điều kiện để cho con đến trường lớp học. Nhưng tuy nhiên thì vì là cái mô hình này từ trước tới nay là chưa có ở tại huyện Văn Chấn, cho nên là phụ huynh cũng còn một phần nào đó còn đang hơi dè dặt và cũng có một số phụ huynh là cũng chưa tin tưởng tuyệt đối vào cái mô hình nhóm trẻ ngoài công lập. Cho nên là phụ huynh cũng cho con đi học cũng chưa được đều và chưa được thường xuyên, và chúng tôi cũng chưa thu hút được hết toàn bộ số trẻ ra lớp. Mà một đồng thời nữa là cũng do là cái điều kiện tài chính của các phụ huynh thì cũng còn có những cái khó khăn, bởi lẽ là cái mức thu để có thể là chi phí để trang trải và mua sắm cơ sở vật chất cũng như là chi trả lương cho giáo viên thì nó lớn, cho nên là cái mức mà phụ huynh phải nộp là mình gọi chung là tiền học phí thì nó lớn hơn so với công lập, cho nên là cũng rất là khó khăn cho công tác tuyển sinh.
Đối với nhóm trẻ Họa Mi, xã Tân Thịnh là một trong năm cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được thành lập trong năm 2021. Cũng như nhiều đơn vị công lập, bước đầu việc thành lập nhóm trẻ gặp phải một số khó khăn về vốn, cơ sở vật chất cũng như việc huy động trẻ ra lớp. Tuy nhiên, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, chính quyền địa phương, trường mầm non Tân Thịnh phối hợp tuyên truyền vận động phụ huynh tạo điều kiện đưa trẻ ra lớp, giúp đỡ, cho mượn một số đồ chơi, trang thiết bị để nhóm trẻ đi vào hoạt động. Đến nay, nhóm trẻ Họa Mi có 20 trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên. Chị Vũ Thị Hà, chủ nhóm trẻ Họa Mi, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, nói.
Đầu tư về trang thiết bị, về cơ sở vật chất và dạy học để trang trí, tạo cảnh quan môi trường học tập vui chơi cho trẻ, để cho trẻ có cơ hội được trải nghiệm và học bằng chơi, và để giúp trẻ phát triển được toàn diện và tạo niềm tin cho phụ huynh yên tâm khi cho con em mình đến lớp ạ. Và tổ chức dạy học và dạy trẻ theo đúng phương pháp, quy trình và chương trình của giáo dục mầm non ạ.
Với mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025 mở 19 nhóm trẻ ngoài công lập, riêng năm học 2021-2022 huy động mở được 8 nhóm với 195 trẻ ngoài công lập. Đến nay, huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động thu hút các nhà đầu tư mở được 5 nhóm trẻ tại 4 xã thị trấn với 104 trẻ. Để mở rộng mạng lưới cơ sở ngoài công lập, thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân tham gia huy động mở mạng lưới nhóm trẻ độc lập, tư thục tại các xã thị trấn, tạo điều kiện để chủ các nhóm trẻ ngoài công lập mượn địa điểm, cơ sở vật chất cho việc mở lớp, đồ dùng đồ chơi, thiết bị, hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh gọn, vận động các nhà đầu tư tiếp tục mở thêm các nhóm trẻ tại các vùng có điều kiện như thị trấn Nông Trường Trần Phú, các xã Tân Thịnh, Trấn Thịnh và Nghĩa Tâm. Ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn nói.
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn đã quan tâm xây dựng các văn bản hướng dẫn đến các cơ sở, đặc biệt là chỉ đạo các đơn vị trường hướng dẫn các chủ cơ sở đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ thành lập các nhóm trẻ tư thục độc lập ở những nơi có điều kiện. Thế và trên cơ sở đó thì hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, những nơi nào có đủ điều kiện thì Ủy ban Nhân dân các xã sẽ cho phép hoạt động với các cơ sở dục. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục là phát triển các nhóm trẻ tư thục ở một số nơi có điều kiện thuận lợi.
Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên Văn Chấn huy động mở nhóm trẻ ngoài công lập. mặc dù còn gặp nhiều khó khăn. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ sở trường, vận động để tổ chức cá nhân xây dựng, tổ chức các mô hình giáo dục ngoài công lập đối với bậc học mầm non, đồng thời đẩy nhanh công tác tuyên truyền vận động để các bậc phụ huynh nhận thức đầy đủ và yên tâm gửi gắm con em mình tại các cơ sở ngoài công lập.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự do, người lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để giảm bớt khó khăn lúc về già. Nhờ đó, đến hết tháng 10 năm 2021, Bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là tỉnh đứng thứ 9 trong toàn quốc về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
19 giờ tối, trên 50 người dân chủ yếu là lao động tự do ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tập trung đông đủ tại nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường để nghe cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau buổi tuyên truyền và hướng dẫn của cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, người dân đã cơ bản nắm được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Bùi Thị Duyên, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Qua cái tuyên truyền của bảo hiểm xã hội này thì cũng cho chúng tôi được một cái kiến thức, thì cũng nhận biết được rằng là nên tham gia bảo hiểm xã hội để có một cái lương hưu khi bây giờ mình còn trẻ khỏe thì mình tham gia, để sau này mình về già mình có một cái chế độ lương hưu để đảm bảo cho cuộc sống của mình về già, khi lúc đấy thì mình không nương tựa được vào con cái thì mình còn có một cái đồng lương để mình chu cấp trong cái lúc mình khó khăn, mình ốm đau bệnh tật.
Bà Ngô Thị Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đến từng nhà để tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho biết.
Còn nhiều những hộ gia đình là cũng chưa tham gia vào cái đóng góp vào cái bảo hiểm xã hội này, tự nguyện này. Cái là tổ trưởng nhân dân thì chúng tôi cũng sẽ là tích cực tuyên truyền vận động bà con là còn các cái lao động tự do này sẽ bớt chút ra những cái đồng tiền ít ỏi để mà tham gia cái bảo hiểm này. Nó rất có lợi cho người dân để sau này về già còn có cái đồng lương hưu, không phải phụ thuộc vào con cái và có những cái mà chi phí cho bản thân.
Là phường có trên 4.000 nhân khẩu cư trú ở 5 tổ dân phố, chủ yếu là người lao động tự do, kinh doanh buôn bán. Vì vậy, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết. Ông Đỗ Đình Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thường xuyên là phân công cho các cái tổ chức đoàn thể xuống đến tận các cái cơ sở tổ dân phố và xuống đến người dân của các cái hội để thực hiện tốt cái công tác bảo hiểm tự nguyện. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đang rất là tích cực để triển khai trong nhân dân để làm sao mà công tác bảo hiểm xã hội phủ toàn dân và để làm sao mà thực hiện cho toàn dân và những người lao động có tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội.
Ông Trần Đình Lợi, Phó trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết:
Qua các hội nghị tuyên truyền này thì cơ bản người dân người ta đã nắm được rất chắc về cái đối tượng tham gia, mức đóng, mức hưởng và các quyền lợi khác. Và đặc biệt là khi chúng tôi tuyên truyền, chúng tôi cũng nhấn mạnh vào về cái là cái đối tượng tham gia, độ tuổi bao nhiêu thì chúng ta tham gia vào cái phương thức đóng, mức đóng, và đặc biệt là chúng tôi cũng nhấn mạnh lại đây là chính sách của Đảng và Nhà nước, nên tất cả người dân tham gia đều được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Để người dân hiểu rõ về chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc đã tổ chức với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Đến nay toàn xã Tuy Lộc đã có gần 40 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại. Vì vậy trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Hiện nay thì cái tỷ lệ vẫn còn khá là thấp, thì cái biện pháp của chúng tôi và trong thời gian tới thì cũng tiếp tục tổ chức các cái buổi tuyên truyền phối hợp cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, các ban ngành đoàn thể của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, và đặc biệt là tổ chức các cái buổi hội nghị để tuyên truyền tới bà con nhân dân nắm được rõ các cái chính sách mới về bảo hiểm xã hội tự nguyện, để làm sao mà bà con nhân dân chúng ta tích cực tham gia và góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các hội nghị từ cấp cơ sở, đặc biệt đến từng ngõ gõ từng nhà, để tuyên truyền vận động người dân, từ đó tăng cường ký kết mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 10 tháng năm 2021, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã phát triển mới được trên 7.700 đối tượng, góp phần nâng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên trên 21.300 người, đạt 88% kế hoạch thu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và là tỉnh đứng thứ 9 trong toàn quốc về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 24.200 người tham gia. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị và thành phố, phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã phường, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đây có thể nói là một chính sách rất lớn của Đảng nước để làm sao là tất cả nhân dân và các thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội. Hay nói khác là đều được tham gia vào lưới an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Để sau này trên cái nguyên tắc là có đóng có hưởng. Thế và sau này thì khi có tuổi rồi thì được hưởng quyền lợi hưu trí và các quyền lợi khác, là nó đảm bảo là không bị bỏ sót, bỏ rơi. Và khi người già thì nó còn có chỗ nương tựa bằng cái chính cái nguồn đóng góp của mình lúc trẻ. Đấy. Thì về cái cơ chế chính sách rồi cái quy định của nhà nước thì ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức tuyên truyền có thể nói là rất nhiều năm và năm nào cũng chú trọng công tác này. Tuyên truyền thông qua rất nhiều cái kênh, rất nhiều cái hình thức, rất nhiều biện pháp, rất nhiều giải pháp và có thể nói là có cả cái sự chỉ đạo của hệ thống chính trị. Thì đến nay cái kết quả này có thể nói là đi khắp vào nhân dân ở các cái khu vực trong toàn tỉnh đều nhận thức được chính sách này. Từ chỗ đó nó lan tỏa và có thể nói là cái kết quả bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh Yên Bái thì qua cái sơ kết 10 tháng, số liệu của ngành thì chúng tôi đang đứng thứ 9. Năm nay vận động đứng 9 trong toàn quốc trên cái cơ sở tỷ lệ dân số và cái kế hoạch giao của mình. Thì có thể nói là đây là một cuộc tuyên truyền vận động rất lớn mà bằng cái tiền túi của người lao động ở mọi tầng lớp lao động, người ta tích lũy thì người ta đóng tham gia cái này. Thế và phấn đấu trong cái chương trình mục tiêu từ nay đến 2025 là cái số lao động này sẽ đạt được mục tiêu nghị quyết 28. Nên là Yên Bái vẫn tiếp tục là tổ chức phấn đấu để vận động nhân dân làm sao để nhân dân hiểu được và tham gia chính sách này.
Để thực hiện mục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Cô ơi, cho cháu xin kè wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số. Với hiệu quả được khẳng định như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website viss.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.